Việt Nam trong dòng thời sự.
Trước Thăng Long Hà Nội và Huế, Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình là kinh đô của ba triều đại Việt Nam, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ. Cố đô Hoa Lư vẫn còn đó với bãi lau ngày xưa Đinh Bộ Lĩnh cưỡi trâu tập trận, giờ là khu đất rộng được lát nền chắc chắn. Ninh Bình mùa sau Tết tràn ngập không khí vui hội đầu xuân từ tháng Giêng đến tháng 3. Du khách chảy hội cũng đi cầu duyên, cầu may ở những ngôi chùa cổ hay ở chùa Bái Đính rộng 539 ha. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận quần thể chùa Bái Đính có hành lang 1.700 mét dài nhất châu Á. Mỗi vị La Hán trong số 502 bức tượng được dựng dọc hành lang có nét mặt và tư thế đều khác nhau. Vào tháng 5 và tháng 6 là thời điểm vụ lúa chín. Nhìn từ đỉnh núi Múa, sắc vàng ươm của những bông lúa chiếu hạt rực rỡ bên dòng nước trong vắt của con sông Ngô Đồng, uốn mềm dẫn vào khu Tam Khúc Bích Động, được điểm xuyết thêm những con đò nhỏ, nhẹ nhàng dễ theo nhịp tay chèo của người lái đò. Trong buổi chiều tà, ngắm những tia nắng cuối ngày, ẩn sau những ngọn núi đá vôi cao chừng 200 mét, lòng người chợt trùng xuống, nhẹ nhàng thả theo những cánh chim về tổ ở khu vườn chim Thung Nham cách đó không xa. Vẫn nằm trong quần thể danh thắng ở huyện Hoa Lư, Tràng An nổi tiếng là một trong những nơi có cảnh quan tháp Castor đẹp và quyến rũ nhất thế giới. Giữa những ngọn núi dạng tháp là các hố trũng hẹp, khép kín, các đầm lầy thông nhau qua hệ thống suối xuyên ngầm. Dù đi xe máy hay đi đò trong khu vực này, du khách luôn có cảm giác như lạc vào cõi thần tiên, trầm trồ vì sự hùng vĩ. Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình giới thiệu thêm với RFI tiếng Việt về các khu danh thắng của tỉnh.
Ninh Bình là tỉnh có tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, hấp dẫn, đặc biệt có hệ thống núi đá vôi với các hang động xuyên thủy và hệ sinh thái độc đáo đan xen với những tài nguyên du lịch nhân văn, những di tích lịch sử, văn hóa, tiêu biểu như cố đô Hoa Lư. Đã hình thành lưu giữ hàng nghìn năm, rồi nhà thờ đá phát triển. Đây là một quần thể kiến trúc độc đáo thể hiện sự kết hợp tinh túy giao hòa giữa kiến trúc kiểu chùa đền phương Đông với kiến trúc nhà thờ phương Tây. Về du lịch sinh thái, như quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Khu du lịch Tam Quốc Bích Động là khu du lịch đẹp nổi tiếng của Ninh Bình, lưu giữ những nét nguyên sơ thiên tạo với nhiều hang động và di tích lịch sử có giá trị được như Vịnh Hạ Long. Khu du lịch sinh thái Vân Long là vùng đất ngập mang đầy huyền thoại, một điểm du lịch tuyệt đẹp, đồng thời là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước rộng lớn nhất của đồng bằng Bắc Bộ, có vườn quốc gia Cúc Phương và cũng là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam. Thì đó là những tài nguyên du lịch, có thể nói đây là cái lợi thế to lớn để phát triển du lịch Ninh Bình.
Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình được công bố ngày 3 tháng 10 năm 2017, tổng số khách du lịch đến Ninh Bình đạt trên 6 triệu lượt, tăng 10,1%, trong đó khách quốc tế đạt 640.000 lượt, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2016. Ngành du lịch Ninh Bình hy vọng sẽ đón thêm hơn 800.000 lượt khách, trong đó hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong 4 tháng cuối năm, vì đây là mùa cao điểm của du khách quốc tế. Tỉnh Ninh Bình đặt ra mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thật sự vào năm 2030. Theo giải thích của bà Dương Thị Thanh, thì để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh và Hiệp hội Du lịch tỉnh đã đề ra 8 giải pháp để phát triển ngành du lịch bền vững và thu hút khách đến Ninh Bình. Ngoài những giải pháp về cơ cấu, hoàn thiện chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao và quảng bá thương hiệu, yếu tố nhân lực và khu vực tư nhân cũng được ngành du lịch của tỉnh chú ý. Cụ thể là tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo việc làm cho người lao động giúp xóa đói giảm nghèo. Bà Dương Thị Thanh giải thích.
Về chương trình đào tạo của ngành du lịch Ninh Bình thì hàng năm là thường xuyên mở các cái lớp bồi dưỡng nâng cao cái nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững, bảo vệ di sản, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh du lịch. Hai nữa là đối với cộng đồng dân cư ấy, và những hộ kinh doanh cá thể, thường xuyên là ngành tổ chức các cái lớp bồi dưỡng ngắn ngày, 2 ngày, 3 ngày về cái kỹ năng giao tiếp này, về nghiệp vụ sơ đẳng để làm sao đó họ có cách biết làm du lịch. Du lịch Ninh Bình thì là về đặc thù là những người nông, phần lớn là người nông dân làm du lịch. Chẳng hạn như người chở đò là họ đi cấy đi cày đi cố khách họ chở đò, thì cái đó ngành du lịch đã thường xuyên mở cái lớp bồi dưỡng nâng cao và để cho người ta hiểu được cái cách làm du lịch và kỹ năng giao tiếp. Đối với cái đội ngũ hướng dẫn viên thì là ngành du lịch tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghĩa là cập nhật thông tin về hướng dẫn tình thay đổi chính trị kinh tế của đất nước cũng như của địa phương. Hai nữa là bồi dưỡng các lớp về ngoại ngữ để nâng cao cái kỹ năng giao tiếp của cái đội ngũ làm du lịch ở các cái khách sạn, nhà hàng hay là chợ đò để giao tiếp với khách một cách tự tin hơn, và nhằm mục đích cuối cùng là thu hút khách đến Ninh Bình và phát triển du lịch Ninh Bình ngày càng bền vững.
Anh Dũng là một trong những người đầu tiên kinh doanh dịch vụ khách sạn tại làng Xuân Áng Nội, xã Ninh Xuân, cách khu danh thắng Tràng An chừng 3 km. Nhạy bén trong việc nắm bắt được tiềm năng du lịch của tỉnh, anh đi học 2 năm về chuyên ngành, sau đó tự xoay sở tài chính để xây ngôi nhà nghỉ 2 tầng, Limestone View Homestay. Tuy nhiên, theo anh, không phải ai cũng làm được mà cần sự đồng hành của chính quyền địa phương.
Thì đúng là bây giờ phát triển du lịch thì người dân cũng hưởng lợi nhiều. Nếu mà ai mà có trình độ mình học tập ấy, mà mình về mình mở mang rồi kinh doanh ấy, thì cũng đời sống nó cũng khá lên. Nhưng mà chủ yếu dân bây giờ trình độ rất là thấp, chưa học du lịch, chưa học gì nên nó cũng ít người biết lắm. Nếu mà nhà nước tạo điều kiện cho đào tạo hoặc là xong khi mà ra trường ấy, mình vay vốn mình làm ăn ấy, thì đào tạo thì nó tốt hơn. Thế ở Ninh Bình thì đúng là du lịch nó đang phát triển rất là mạnh. Đấy thì trong tương lai nó như bên Hạ Long thôi. Đấy nếu mà người dân đáp ứng đủ yêu cầu mà học hành ra rồi có vốn làm ăn là kinh doanh, mở nhà nghỉ, mở nhà hàng thì đúng là nó tốt thật. Người dân nếu là tự phát hết, ai biết thì làm thôi. Thì em thì cũng được đi học 2 năm tìm hiểu về du lịch. Thì là chúng em mới đi làm, có kinh nghiệm thì chúng em mở. Thì đấy thì nhưng mà chúng em làm ra chẳng có chính quyền, chẳng có ai quan tâm là đến hỏi han là như thế này, như thế kia. À có cần vốn liếng hay không?
Du lịch phát triển cũng giúp đời sống của người dân được cải thiện. Một số người có đất đai bên dưới đường Tràng An, có điều kiện về kinh tế hoặc vay được vốn thì mở nhà hàng, nhà nghỉ. Một số khác thì chuyển sang kinh doanh hàng quán, thuê lại kiosk do doanh nghiệp quản lý khu danh thắng Tràng An xây dựng với giá khoảng 30 triệu đồng mỗi năm. Còn người nông dân thì tham gia chèo đò để có thêm thu nhập trong lúc nông nhàn. Anh Dũng giải thích.
Nếu mà đò mà đều thường xuyên thì nó cũng cải thiện được một chút. Ví dụ như ngày trước như thu nhập của nông nghiệp ấy, thì một năm trung bình mỗi người khoảng được 10 triệu. Nhưng mà nếu mà đi đò thường xuyên ấy, thì đấy một năm ví dụ thu nhập được 20-30 triệu thì nó khá hơn một chút. Nhưng mà bây giờ ấy là đến vào mùa ấy thì được, những mùa Tết thôi. Ngoài ra những cái mùa kia thì bây giờ là doanh nghiệp toàn bố trí là những người nào mà lao động để đổi đò đấy chị. Người đi đò là phải đi lao động này một ngày này, xong rồi bây giờ để đổi một chuyến đò. Ví dụ như những cái ngày mà nó không phải vào mùa của khách đấy, thì bây giờ là phải đi làm cho doanh nghiệp không công một ngày thì mới được đổi một chuyến đò. Đi lao động này cũng như đi nhặt cỏ này hoặc là trồng cây này, đấy mất một công một ngày đấy, 8 tiếng xong bắt đầu là ngày mai hôm sau cái doanh nghiệp mới sắp xếp cho một chuyến đò. Một chuyến thì bây giờ là doanh nghiệp là 200.000, 200.000 phải chia làm 2 công là còn có 100.000 ngày thôi. Một tháng nếu mà đều ra thì được khoảng 20 chuyến. Nghĩa là lương không bằng công nhân đâu, tại vì thứ hai là người dân người ta tranh thủ người ta thôi đi đò còn về nhà người ta còn nuôi con gà, con qué, con trâu, con bò, trồng cây hoa quả hay gì đấy. Người ta tranh thủ thời gian rảnh rỗi người ta đi đò thôi. Công việc chính cũng không phải là đò đâu.
Chỉ cách Hà Nội có 93 km, du khách hoàn toàn có thể đến du lịch Ninh Bình một ngày hoặc một cuối tuần để tận hưởng cảnh quang còn hoang sơ. Trong những năm gần đây, Ninh Bình đã phát triển nhiều công trình hạ tầng phục vụ du lịch, từ nhà ga mới đến bến xe và con đường Tràng An vừa hiện đại với 2 làn đường, tạo điều kiện cho du khách từ khắp miền về tham quan.